trong chương trình hôm nay.
Dùng điện bẫy chuột ở ruộng lúa vô tình gây chết người.
Đề nghị công bố tình huống khẩn cấp thiên tai do sạt lở sụt lún ở Kiên Giang.
Công an thành phố Hồ Chí Minh giải cứu hai bé gái mất tích, trao trả về cho gia đình.
Con giáp trừng dài 8cm sống 10 ngày trong mũi của bệnh nhân.
Nuôi kiến vàng làm thiên địch.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Thưa quý vị, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố tình huống khẩn cấp thiên tai về sạt lở, sụt lún đất do hạn hán tại khu vực vùng đệm U Minh Thượng.
Theo khảo sát của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, mực nước trên kênh đê bao ngoài và các kênh trong vùng hiện đã hạ thấp xuống mức cạn kiệt. Từ mặt nước đến mặt đường ở nhiều vị trí có cao độ hơn 5 mét, hàng loạt tuyến đường giao thông trong khu vực bị sụt lún sạt lở nghiêm trọng.
Ủy ban Nhân dân huyện U Minh Thượng cho biết toàn huyện đã xảy ra hơn 310 điểm sạt lở, trong đó có 270 điểm đường giao thông nông thôn, 26 căn nhà, thiệt hại tính đến thời điểm này là hơn 83 tỷ đồng. Ngoài ra hiện có hơn 470 căn nhà, hàng trăm vị trí đường giao thông có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Ngành chức năng tỉnh Kiên Giang dự đoán tổng thiệt hại tăng thêm trong thời gian tới là khoảng 180 tỷ đồng.
Chương trình xin được tiếp nối với các thông tin đáng chú ý khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Võ Tấn Phát, sinh năm 2001, ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi giết người. Biết anh P nhắn tin thiếu tế nhị với bạn gái mình, Phát đã đến trước cửa nhà anh P lấy con dao đang giấu trong túi quần, đâm trúng vào vùng bụng và mặt, gây thương tích 82% cho anh P.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Kịch, 60 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Dồng Riềng, tỉnh Kiên Giang về hành vi giết người. Ông Nguyễn Văn Kịch dùng dây dẫn điện bao quanh ruộng lúa rồi đấu nối trực tiếp vào nguồn điện sinh hoạt 220V để bẫy chuột. Không may có người ngã vào đã dẫn đến án mạng. Nạn nhân là anh Văn Công Vũ Linh, 20 tuổi, ngụ huyện Dồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
Xảy ra mâu thuẫn trong lúc đi dự tiệc thu nồi, Trần Ngọc Thiện, 36 tuổi, ngụ phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, dùng dao đâm tử vong hàng xóm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đang tạm giữ hình sự Thiện để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong phần sau sẽ có
Công an thành phố Hồ Chí Minh giải cứu hai bé gái mất tích, trao trả về cho gia đình.
Con giáp trừng dài 8cm sống 10 ngày trong mũi của bệnh nhân.
Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa giải cứu thành công hai cháu bé mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và trao trả các em cho gia đình.
Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định tối ngày 3 tháng 4, một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai cháu bé không có người trông coi tiếp cận, dẫn dụ hai cháu đi theo mình qua nhiều tuyến đường.
Khẩn trương truy xét, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh ra soát, phát hiện đối tượng Phan Huỳnh Nhật Vi, sinh năm 2003, quê tỉnh Tiền Giang, khi đang giữ hai bé tại chung cư Sài Gòn Bình. Lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng, giải cứu hai cháu bé an toàn, khỏe mạnh. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi theo đúng quy định. Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, sử dụng công nghệ cao, hoạt động tín dụng đen với lãi suất từ 365% đến 1971% một năm. Ước tính số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, C02 đã triệu tập 63 đối tượng đến làm việc, thu 68 laptop, gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vừa thực hiện ca nội soi gấp con vắt dài 8cm, sống trong mũi một bệnh nhân nam 15 tuổi, ngụ huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Gia đình bệnh nhân cho biết cách đây 10 ngày, em có đi rẫy và uống nước ở khe suối. Công an Bình Phước đang phối hợp cùng Công an thành phố Đồng Xoài điều tra vụ bé trai 2 tuổi tử vong dưới bánh xe bồn. Vụ việc nghi do cha ruột trong lúc lùi xe trong bãi đất trống cán trúng nạn nhân.
Thưa quý vị, trong không khí chào mừng Tết truyền thống của dân tộc Khmer, công dân Campuchia và những chú bò của mình đã tham gia vào cuộc đua xe bò truyền thống đặc sắc.
Đua xe bò vào dịp năm mới là một truyền thống lâu đời tại Campuchia. Tuy nhiên, qua thăng trầm lịch sử đã bị lãng quên và không được duy trì.
Quan trọng này mới được tái khởi động lại cách đây một thập kỷ.
Cuộc đua năm nay có sự tham dự của khoảng 50 tay đua cùng hàng trăm khán giả, với giải thưởng dành cho người chiến thắng có giá trị lên tới $300. Đây là cuộc đua thứ 10 được tổ chức kể từ khi hoạt động truyền thống này được tái khởi động. Ban tổ chức hy vọng sự kiện này sẽ góp phần gìn giữ và bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Khmer nói riêng và đất nước Campuchia nói chung.
Người dân trên khắp khu vực lục địa Bắc Mỹ vừa được chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần. Sự kiện được cho là chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời. Theo đó, dải trung tâm của nhật thực rộng khoảng 185 km, dài 16.000 km, quét qua một số địa phương của Mexico, Mỹ và Canada. Mỗi nơi nhìn thấy nhật thực toàn phần khoảng trên 8 phút. Nhật thực ngày 8 tháng 4 được người dân Bắc Mỹ trông đợi và gọi là hiện tượng trăm năm có một bởi nó dài hơn thường lệ, xảy ra khi mặt trời đạt cực đại trong chu kỳ nên trông huyền ảo hơn, chưa kể kỳ vọng thấy sao chổi quỷ hiện ra cùng lúc. Tuy nhiên, dường như các nhà quan sát đã không ghi nhận được sao chổi quỷ nổ tung trong nhật thực như mong đợi.
Một khu vườn với hơn nửa triệu bông hoa tulip nở rộ đang là một điểm đến đặc biệt mà chắc chắn khách du lịch sẽ không thể bỏ qua khi ghé thăm miền Nam nước Anh những ngày này. Cách thủ đô London chỉ khoảng 50 cây số, cánh đồng hoa tulip ở thị trấn Crawley là một địa điểm tuyệt vời cho một chuyến đi chơi dã ngoại cuối tuần. Với 100 loại hoa tulip với nhiều màu sắc khác nhau, cánh đồng hoa trải dài hơn 10 cây số như một không gian Hà Lan thu nhỏ trong lòng nước Anh. Vườn tulip đã bắt đầu đón khách tham quan từ ngày 29 tháng 3 và sẽ mở cửa đến cuối tháng 4.
Thưa quý vị, hiện nay cà phê là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của nông nghiệp Việt Nam. Nhưng bà con nông dân lâu nay có tập quán sử dụng các loại thuốc hóa học bảo vệ thực vật để làm tăng năng suất cà phê, để lại những tác động xấu đến môi trường và sản phẩm cà phê, trong khi quy định của nhiều thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về chất lượng.
Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang thực hiện nhiệm vụ về phát triển các biện pháp sinh học trong phòng chống các đối tượng gây hại trên các loại cây trồng, trong đó có cà phê khu vực Tây Nguyên và nuôi kiến vàng làm thiên địch được khuyến khích phát triển vì mang lại những hiệu quả khá toàn diện trong việc bảo vệ môi trường và giúp tăng năng suất chất lượng sản phẩm.
Là một trong những người tiên phong sản xuất cà phê hữu cơ ở tỉnh Đắk Lắk, việc làm thế nào giữ được vườn cây khỏe mạnh, sạch bệnh, năng suất ổn định khi không dùng thuốc hóa học là điều ông Vương luôn trăn trở. Năm ngoái, ông tham gia thực hiện mô hình ứng dụng biện pháp sinh học sử dụng kiến vàng trong phòng chống sinh vật gây hại cây cà phê tại một số tỉnh Tây Nguyên do Trung tâm Bảo vệ Thực vật miền Trung, Cục Bảo vệ Thực vật triển khai và đã mang lại hiệu quả rất tốt.
Những chú kiến vàng này nó sẽ ăn những cái con rầy, ăn những con sâu. Đấy, để giúp cho cây cà phê của chúng ta nó không bị rầy rệt và không bị sâu bệnh dịch hại.
Vì nguồn thức ăn của kiến vàng là các loại côn trùng gây hại, nên không chỉ góp phần tạo nên một hệ sinh thái cho vườn cà phê phát triển bền vững, mà còn giúp nông dân giảm chi phí đầu tư và công chăm sóc. Hiện Trung tâm Bảo vệ Thực vật miền Trung đã xây dựng được 5 điểm ứng dụng kiến vàng trong phòng chống sinh vật gây hại trên cây cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, với khoảng 100 hộ dân tham gia.
Việc nhân thả con kiến vàng này sẽ giúp cho bà con nông dân hạn chế được số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để trừ một số loại sâu hại trên vườn cà phê. Bên cạnh đó, nó sẽ góp phần làm tăng năng suất cũng như là cái chất lượng nông sản của cà phê chúng ta.
Môi trường mình trồng hiện nay mình thâm canh quá mức, mình bón phân quá nhiều. Thì như vậy thì các nhà khoa học là người ta khuyến cáo rất là kỹ về cái nền nông nghiệp xanh, đó là làm sao mình quản lý bệnh mà thân thiện với môi trường và phải đứng ứng phó kịp thời với cái biến đổi khí hậu.
Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới, trong nhiều trường hợp, kiến vàng có hiệu quả trong việc kiểm soát côn trùng gây hại hơn cả thuốc trừ sâu hóa học thông thường, góp phần cải thiện năng suất, chất lượng nông sản. Đây cũng là phương pháp kiểm soát thay thế thân thiện với môi trường và là giải pháp cho nền nông nghiệp sinh thái đa giá trị sẽ được nhân rộng đến bà con nông dân, không chỉ trên cây cà phê mà còn ở các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao trong thời gian tới.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Chí Tình chào Đăng Trang, xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình.